cái người tu. Người tu hạnh xuất thế lại là mình ha, Phật tử nè, muốn ra khỏi thế gian. Quý thầy quý cô xuất gia cũng muốn ra khỏi thế gian. Nhưng mà Đức Phật nói nếu á, hai cái nếu, phải không? Một cái nếu này á, thì tinh chuyên hành đạo, nếu mà người đó tinh chuyên hành đạo. Tinh chuyên hành đạo là làm gì? Tu á, bỏ tham sân si nè, hành đạo thì giữa giữa giới nè, phải không? Ăn chay nè, niệm Phật nè. Đó rồi á là phải biết cái tâm mình đang là cái gì nè, là tinh chuyên. Phải biết mình đang là cái gì, biết giận hay mình đang giận, hay mình đang vui, hay mình đang lo. Mình phải nhớ lúc nào mình phải chăm bẩn như nè. Giống như ông thần chết ông đứng bên này đó. Ông thần chết ông đứng bên và ông bắt mình nữa. Thần chết dĩ nhiên là có rồi quý vị. Chết dĩ nhiên là có rồi. Ai cũng chết đó, ai cũng chết sống thời gian rồi và chết rồi, phải không? Nhưng mà mình chết mình phải đi về cái cõi nào, cõi nào mà sướng hơn cõi này. Chứ còn không á, tới cái giờ á mà người ta rước, có một cái đại nạn gì xảy ra, Phật xuống rước những người tu hành, thấy người ta bị rước đi lên bây giờ mà mình không có đạo lực để đi lên, lúc đó làm sao? Ăn năn hối hận muộn rồi. Sau này cái thời Phật Pháp này nè, con ma thì ma bắt, con Phật Phật bắt, ai cũng chết hết á, ai rồi cũng chết hết á. Tất cả trên thế gian này á là từ cái vũ trụ con người rồi hơn thua phải quét đẹp xấu, tất cả đều là những cái bóng dáng để mà nó hiện ra và nó mất đi. Chỉ có cái chết là thiệt thôi, tất cả những gì cũng đều là giả tạm hết á, có không không có đó. Nó trôi qua hết á, nhưng mà chỉ có cái chết thì sao? Đúng sự thật đó, không bao giờ. Có một cái gì thiền sư kia hồi nhỏ thông thái lắm, cái gì cái ông thiền sư nó tên là cái gì nè, kích kỳ dài đó. Cái ông thiền sư rất giỏi lắm, nhưng mà hồi nhỏ ông rất là thông minh. Thì ông hầu cái ông thầy, hầu một vị thiền sư khác là thầy của ông. Thì ông ít thầy có một bộ ly trà rất là đẹp, chỉ có cái chén trà rất là đẹp của người ta thẳng á, mà chế trà vô thì nó đổi màu mà nó thơm lắm. Thì uống lâu năm thì cái chén trà nó còn thơm, nó giữ trà đậm thơm lắm. Thầy hòa thượng nó rất là quý, vậy thì sư thầy còn quý lắm. Thì bữa ông nọ ông làm bể ông làm bể rồi, ông nó chết rồi. Bể cái ly trà này sợ thầy buồn, mày sợ cái nó bị rầy hay không? Cái một lát ông đương lui cui, cái ông đương lui cui lụm lên, ông cầm những cái suy nghĩ thì ông thấy thầy vui. À, ông thấy thèm vô cái ông giấu sao đứt, ông không có biết tôi tin. Ông hỏi nha, ở trên đời này á, tất cái chết á, cái sự chết á là cái gì? Hỏi vậy đó. Thì á, ông thầy ông hòa thượng thiền sư mới nói chứ, ở trên đời này ai cũng chết hết á, chỉ sống thời gian rồi thì cũng phải chết hết, tất cả đều phải chết hết. Chỉ cái sự sống chỉ có một thời giai đoạn nào đó thôi, và dĩ nhiên là phải chết từ tất cả các sự vật cho đến con người và các con thú. Cái bắt đầu nghe vậy đó, em được ly trà đâu. Cái ly trà của sư phụ hả, nó đến giờ chết rồi. Sao không? Thế thì giờ nó bể rồi. Cái ông tình sư là thấy vậy mà ông nói không giận, tại đâu có giận, thằng ngu á, cho nên á chết á. Mình làm sao cho có đạo lực, có định lực mới có đạo lực. Mà mình á chuyên trì hành đạo nghiêm tinh nghiêm, nghiêm trì giới luật. Giới luật là đã ngăn tất cả những cái vọng niệm để cho mình không có tạo nghiệp á. Không tạo nghiệp thì nó mới có định lực. Rồi buông xả vọng niệm ấy thì nó mới có định lực, phải không? Rồi á, tỉnh giác các duyên là sao? Tỉnh giác tất cả những duyên. Ví dụ cái bông, mình có cái bông nè, mình phải biết tỉnh giác đó, mình thấy nó tại gì? Duyên hợp, duyên tán. Cái nó là không, tự tánh là không, nó duyên hợp giả có mà. Nó là duyên hợp, đất nước giao lửa nó thành. Nó là không, tại sao nó đó là không? Tại vì cái bản chất nó là không có, nó chỉ tạm có thôi, có phải không? Nó chỉ tạm có thôi, nhưng mà nó cái bản chất nó không có, nhưng mà nó tạm có. Có là không, mình thấy có là tạm có, tất nhiên là không, phải không? Cho nên tất cả những gì tới với mình, từ đồ đạc, nhà cửa, xe cộ, bạn bè, quần áo, đồ đạc, ăn uống hay cái gì, tất cả mọi thứ trên thế gian này nó là các duyên mà mình gặp á. Mình gặp á, mình tỉnh giác khi mình gặp, mình biết, mình biết tất cả những cái này đều là tạm có hết, và cái bản chất là không, có là không, là tất nhã đó. Bản chất nó là không, mà nó nói nó không được, tại vì nó đang đang có, tạm có, phải không? Nó tạm có nhưng mà thấy là không. Mình nói nó không nhưng mà nó tạm có, được không? Có không là có là không, sắc là không, không là sắc, phải không? Sắc tức là không, không tức là sắc. Mình nói nó tạm có tất nhiên là không, phải không? Mình nói nó không nhưng mà nó tạm có là sắc, và không, không là sắc. Cho nên trên thế gian này, khi mà con người của mình đây, thì bây giờ thấy cái bông, bây giờ mình nói về mình đây, mình con người là ngũ uẩn nè, mình nó là không, nó là đơn không, ngũ uẩn giấy không mà, phải không? Mình thấy nó là không, nhưng mà nó là đang tạm gì? Tạm có. Nó tạm có tức là không, nó không nhưng mà đang tạm có. Đó thì cũng vậy. Khi mà nó đang tạm có thì mắt tay mũi lưỡi này nó gì? Nó tạm có luôn, thì mình thấy là không, không? Mắt tay mũi lưỡi nó là không nhưng mà nó đang tạm có vậy à. Nó đang tạm có hết á, nhưng mà mình đang tạm có tức là không. Thì các mắt tay mũi lưỡi mình đang tạm có tức là không, thì nó nhìn con mắt mà nó nhìn cái bông, rồi nó sanh ra cái suy luận về cái bông, nó cũng tạm luôn, phải không? Nó đã tạm, cái tâm này tạm rồi, tất cả những gì phát ra từ nó đều tạm hết, cho nên cũng có luôn, thấy chưa? Rồi cái đầu óc mình suy nghĩ nè, nó cũng tạm suy nghĩ luôn, tất nhiên là không có luôn. Tưởng tượng thì làm cái gì cũng có. Rồi mình khổ tập, mình đau khổ, mình vui buồn gì có không? Cũng tạm luôn. Đáp người mình hết tạm thì tất cả mọi việc nó từ đây xì ra là tạm hết, có phải không? Cái gì nó dễ lắm không gì, cái bắt nhã. Thế hồi đó cô không biết đâu, cô nói tại sao sắp có gì không có gì sắp, cô không hiểu, cô không hiểu. Nhưng mà giờ cái gì hiểu rồi, phải không? Tất cả đều là tạm hết, giống như cái ly của ông thiền sư đó, sống chỉ có một thời gian nhất định nào thôi, rồi sẽ mất khỏe chết đi à. Tất cả những gì nó đều duyên hợp duyên tan, giả có giả không, nhưng mà cái chết là đúng sự thật, không chạy được trời nữa, có ai rồi ăn nắm cái đó được là sống trong cuộc đời được, nắm cái đó được là mình tỉnh bơ với mọi việc được. Người ta chửi mình câu thì sao? Cái tư tưởng của ta, con mắt họ nhìn mình, thấy không? Đừng có tư tưởng họ nghĩ về mình xấu, rồi cái miệng họ lép bép, họ ra cái hơi, họ chửi mình, thì đó tất nhiên là gì? Tạm luôn. Mày là tạm mà, cái miệng mày lép bép gì, tạm lép bép thôi, thấy không? Chỉ có mày chết mới thiệt thôi, mình nghĩ vậy đó. Thì sao? Mày chết cũng thiệt, tao chết cũng thiệt, để như hai đứa mình chết hết xong luôn, không? Không có cái gì hết đó. Nhờ vậy mà các chư tổ mới thành Phật, tỉnh giác lên các duyên. Thì tất cả những duyên là những gì mình gặp trên đời là mình phải tỉnh giác như vậy đó, chứ không phải mình gặp cái gì cái mình bơi theo, cao đẹp quá, xấu quá, tốt quá rồi không được. Xa rời danh lợi địa vị, danh lợi với địa vị này để ở đâu? Đặt lên mình nè, danh lợi là địa vị cho mình nè, nhưng mà mình tạm có thì sao? Thì mấy cái này có không? Tạm luôn, phải không?
Tạm luôn.
Dứt nguồn ái nhiễm, ái nhiễm gia đình đó, đi tu rồi mà còn về lo trong nhà đủ thứ đó, được thương ba thương má, lo này lo nọ đủ thứ, mình lo chạy về làm ăn buôn bán lo gia đình rồi nó không được. Dứt nguồn ái nhiễm gia đình, dứt nguồn ái nhiễm, không ái nhiễm. Mình đã đi tu rồi, cắt ái ly gia là cắt ái từ sở thân, là xuất gia hành thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân, quỷ hình thủ khí tiết á, cắt ái từ sở thân, xuất gia hành thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Tức là khi mình vô này mình cạo tóc, phải không? Cái gân cái tóc là gốc con người mà, khi mình cạo cái tóc này bỏ rồi là gốc người còn không? Mất rồi, phải không? Chỉ bỏ quỷ cái hình thủ khí tiết là ra, muốn đi lên thành Phật cắt ái từ sở thân, bỏ cái từ, bỏ cha mẹ của mình hiện nay là người á, cũng giống như mọi người, là thiện tri thức của mình hoặc là ơn nghĩa để sanh mình ra. Mình sanh mình ra không phải mình đem tiền về mình nuôi, nhưng mà mình phải độ cho cha mẹ mình, cha mẹ mình giác ngộ để thành Phật, thì cái đó mới là trả hiếu. Cho hôm nay mình trả sơ thôi, không có phải. Nhưng mà cái người mình trả xuất gia hành thánh đạo là khi mình xuất gia rồi á, mình làm Phật sự cho Phật, thệ độ nhất thiết dân là độ được hết tất cả mọi người, chứ không phải độ mình độ có cha mẹ mình giống, ông bà tổ tiên mình giống, nhưng mà không có đặc biệt, bình thường. Cho nên cô nói rồi, mấy cháu cũng vậy, quên qua chị hai ấy, cô hai cái gì đó, cho tiền tao cho thì tiền tất nghiệp ấy, may là có là phải cho đứa 50%, nhưng mà tiền này cũng là tiền của người tu sĩ đó. Mấy đứa con ăn á thì con mặc ráng chịu, ai cho thì cho. Nhưng mà hôm qua này có một đứa cháu nó quên qua, nó đi chùa Hoằng Pháp, nó học kinh đó. Cái nói gì hai vậy con Quang Quang, nói gì hai, phải kỳ này xin tiền đâu à. Nói vậy á, nói chứ mày muốn cái gì, mày muốn nói cái gì nói tiền. Con nói qua gì hai nghe, con biết bây giờ nghe tí mới biết là con xài tiền gì hai. Mấy năm nay con phải xin 50% hoài, bây giờ con bả con có gì đây. Nói gì hả, mày biết vậy mà đừng có xin tao được. Nói tại sao mà con xin vậy, anh cho mày hai gầy hoài là tại vậy, con xài tiền của tôi rồi tôi. Tại vì hỏi chứ có tiền đặc biệt, nói về con nó bệnh tự gì nó không biết đó. Con nó bệnh đi rồi không có tiền, em kẹt lắm, cho những trăm mấy trăm mà vậy cũng khổ vậy, mà bây giờ cũng vậy, con nó bệnh từ nhà nó bị nó mạt lệ hoài đó, tại xài tiền gì hai cho nên con mạt tới này giờ này ha. Nếu á mình hành đạo như vậy thì mình có định lực, tại mình xa rời danh lợi thì cái tâm mình đâu có xa chiến đâu, rồi á mình giúp người ái nhiễm thì mình đâu có ràng buộc đâu đó, cho nên an trụ tánh giác luôn, mình làm gì mình biết nấy luôn, phải không? Cho nên mình có định lực liền, tức khắc mà có định lực á thì có đạo lực à, có đạo quả à. Phải định là nó sanh gì, sanh huệ, mà huệ là Phật đó, phải không? Huệ là Phật. Bây giờ nếu cái người mà đi xuất gia hoặc là đi phát tâm tu như quý vị à, mà bắt con trai đó tập hành xuất gia đó, mà nay tu mai bỏ, thấy chưa, lửa lạnh nè, lửa cái này giải đãi lơ là nè, phan duyên trần cảnh, phan duyên ở đây là bám theo đó, phán như chuyện của ai á phải nghe được xì xì cái tới, cũng biết chuyện người ta, tìm hiểu chuyện người ta, rồi sao bình luận nó đúng nó sai, nó phải nó quen rồi nó bỏ nhá. Thì dĩ nhiên là nó phan duyên theo trần cảnh thì nó sinh ra cái nghiệp lực phiền não đó, rồi dính mắc thế tục nè, luyến ái gia đình, say mê địa vị danh lợi, kết thân với người đời đó. Thường thường á, mấy người tu không có cho kết thân người đời, không có cho làm bạn người đời, không cho làm nhìn bà con anh em chị em hết, không có cho nhìn là mẹ con hay là anh em chị em, bởi mình đã bỏ cha mẹ mình đi rồi, vô đây không có được nhìn ai làm anh em hết, không được nhìn ai làm chị em hết, không có nhìn, chỉ là Phật tử với mình thôi đó, không được nhìn. Rồi á, làm ăn buôn bán lời lỗ tính toán nè, quên mất cái tánh giác của tiền, cho nên á khi đó thì nó đâu còn đạo lực gì đâu, cho nên tắt lửa đạo lực thì đọa lạc luân hồi thôi đó, đọa lạc luân hồi thôi. Cho nên Đức Phật nói vậy. Cái chuyện này Đức Phật muốn nói cái gì? Nói mình tu á thì mình phải liên tục, mình phải liên tục, chứ mình không có được mà nay bỏ mai tu, nay bỏ mai tu được, cho nên phải liên tục. Người xuất gia thì phải liên tục kiên trì, tại vì cái tâm của mình là cái tâm gì? Cái tâm dông ruổi. Ngồi chứ có dông ruổi quý vị không chừng á, quý vị cầm sư chuỗi lên đi con, quý vị niệm phật lát á nó nghĩ nhiều chuyện mà không hay, khi mà giật mình lại thì nó đi tới một chợ phải không, vậy nó đi tới một chợ khó tu lắm à, ngồi như là ngồi ngồi thiền đó nhá, biết tôi đang ngồi đây, tôi đang ngồi đây, tôi đang ngồi đây, vậy mà một lát nó mơ mơ màng màng đi vậy. Chứ biết chơi đâu khó vậy á quý vị à, đó cười đó. Khi nói vô đạo thì nhớ là nhớ Phật rồi ngồi im lặng rồi tu á, nhưng mà thời gian quên, giống như đầu tràng ở đây nè, mới vô tu á, mấy mười mấy năm trước á quý vị, mới vô tụi bắt con trai thôi, có nhiều người mới vô bắt con trai im lắm, cô nói gì nghe lấy vui nồi im diêm niệm Phật ha, đi kinh hành á, chứng nào a, chứng nào di, chứng nào đà, chứng nào Phật, nhưng mà riết rồi á con thấy á, đi vòng vòng với quay sau lưng giặt cái gì, quay sau lưng giặt cái gì vậy mấy đó à, chơi vậy đi nữa chừng nhớ cái chuyện gì sợ lát ra quên á, mới quay sau lưng giặt gì đi nữa. Rồi không á thì ngồi bên người ta gì này thì để cho người ta niệm Phật, để người ta tu, ngồi bên cái cạnh nói chuyện hoài ra là cái tâm lúc đó sao nó dông rủi, nó dẫn mình đi mà mình không hay, mình quên, đã quên rồi mình đi, mình đi, mình còn kéo cái bà kia đi theo nữa làm cho bà ai mà nhớ nè, ai mà quẹo theo theo mình nói chuyện á mình nói nhớ nha, chị biết chị đang niệm Phật đi, tôi biết là tôi đang niệm Phật, tôi nhắc dùm chứ không phải là ta xấu đâu, nhưng mà tại vì ta quên nó vậy, quên nó ngồi lát cái nhớ chuyện hôm qua ai bán bún hay bán gì đó, bán gì dép gì rẻ đó, cái tự nhiên cái rồi quên mình đang niệm Phật, cái mình khuya qua mình nói. Cho nên mình tu á là mình phải tu. Có một vị thiền sư á, ông nói vậy nè, học trò á, đi học đi tu á, là học trò á, mà đi vô nhập đạo để tu có ba loại, nó có ba loại học trò nhập đạo đi tu. Một cái loại á thì á vô trong chùa á, để mà ở đó cho yên cái thân, ăn thôi, ăn cơm là qua ngày thôi đó. Còn á một loại á thì á vô á thấy thầy thương thầy lắm, rồi á lo làm công chuyện giúp cho thầy, rồi kêu là cái loại đó là thầy nhắc nhở rồi thì được. Còn cái loại á mà ăn rồi tu, ăn rồi ở đó ở bình yên tu, thì cái loại đó kêu là xìu xìu ảnh ảnh á, hãy nhắc nhở nhiều quá thì nó bỏ nó đi, tại vì nó phải kiếm cái chùa nào mà không có rầy rà hết, tại nó muốn ngủ rồi nó ngủ nè, nó muốn ăn nó ăn, muốn đi chơi thì đi, nó đem gà gáy muốn đi rồi về chùa thì đi, kêu là ông thầy dễ tu sao không được. Thì cái loại đó nữa sao ra có tài không? Không. Còn một loại thứ hai nữa là ông thầy ông cũng nhắc nhở chút chút thôi, nhưng mà nó thích thầy, nó thích Phật sự lắm, nó ở đó là quét tước, lau nhà, lau cửa, lo phục dịch cho chùa, nhưng mà cũng không rầy được nhiều lắm, rầy vừa nhắc nhở vừa chứ nhắc quá không chịu. Còn cái loại thứ ba là rường cột của đạo pháp đó, cái loại đó là cái loại là nghiêm trị, nghiêm lắm, ông thầy ông rất là khắc nghiệt với người đó, cho nên ông thầy ông muốn tạo cho người đó có thành tài thì ông phải đánh này, ông rầy, ông rà, ông phạt, ông bắt học rồi ông bắt tu dữ lắm, để nửa sau này mới thành tài, mới dùng được ở trong Phật pháp, kêu là đánh hét đó, kêu là chiếc dậy chánh nhãn khai thiền tâm, dưới một tiếng hét ra Bồ Tát. Là những gì đó là bị ông thầy đánh tối ngày thôi, đánh cho nghĩa là tạt nước rồi đuổi đi rồi, rồi ông đánh mấy tay đầu nó hãy đụng đó là ông đánh thôi, chịu nổi á thì chịu nổi thì ở lại với thầy. Có nhiều người á ông đánh quá trời, có mấy ông khác á thì cũng gói đi hết, thầy mà vậy mà cái đánh hãy đụng tới, đánh đụng tới bất phạt bất quỳ á, hét tới hét lui à bỏ đi hết. Nhưng mà có một thầy cái ở lại, ở lại tu không đi, đánh hét mấy à, có một bữa ông thầy ông lấy trò nè, ông tạt cho mặt biết mày đi đi, tao không muốn cho mày ở đây làm chi, thấy không, đi cho khác học đi, mấy ông thầy kia dễ là sao cũng được. Thế ông nói chứ con tới đây á, bạch hòa thượng, con tới đây á là con muốn thành Phật, con muốn làm sao cho con rửa đi cái bản ngã để con thành Phật, con tới đây á không gì mà một cái tạt một gáo nước lạnh hay là dùng mớ cho trên đầu mà con lại bỏ đi sao. Cho nên á, những cái ông thầy, những cái vị đệ tử này á, nữa sau này thành cái đường cột của Phật chịu khó học, chịu rầy la. Bởi những người mà chịu khó học rầy la bị thầy đánh đi, bỏng đi. Đó là cái người thứ ba, là cái người mà rườm cột. Nhưng mà ở đây á, các vị thiền sư người ta nói á, cái này học trò tìm thầy, chứ thầy không có tìm học trò. Tùy cái người học trò đó mà thầy không dạy. Cái học trò làm biếng á, thì ông dạy lì xìu xìu ở thôi, mà ông có đầy đâu, muốn ở đi đi. Nếu mình nói ra nó nói mình dữ rồi, không nói. Còn cái người kia chỉ làm công quả thôi mà ông muốn học. Nói nhiều quá thì nó không làm, nói nhẹ nhẹ nó làm, thì ông cũng tệ luôn. Có người thứ ba đó là ông đánh à. Ông đánh, ông rầy, ông coi chừng hư chỗ nào, ông đánh, ông bị phạt, ông đuổi tới, ông đuổi luôn. Mà ông đi, là nữa sao mà gia chùa, gia cho ai? Gia cho người thứ ba đó đó. Cái người đó có tu, có học, chịu khó. Tối ông ngồi thiền là bị phạt. Tối phải học kinh, là mày ngày bao nhiêu, đi tới, biết đi tới, luôn biết lui. Đang đi vậy nè, ông hỏi, đang lại gì? Cái này á, thì phải trả lời cho đúng là đang lại gì? Là đang đi, phải không? Ông trả lời là ông kêu là thiền á, anh trả lời không trúng, không đánh nữa. Nên nữa sau này á, ông đuổi đi, có nhiều ông cũng đuổi đi xuống núi luôn, ông chở là không chở nè. Miếng dưới này cho nắm gạo nè, nắm đậu xuống trồng đậu ăn đi. Cái ông thầy đó cũng xuống trồng đậu ăn, không có cho lên này. Đức kể cái gì đó. Rồi cuối cùng mà giao được trì ông ấy chứ bữa nay á hả.